Ngược về thời minh, chương 57, đêm xuân ngắn ngủi, góc truyện audio.com, thổi tắt đèn, không được, trốn vào trong chăn thoát y, không được, dưới sự cấm cản của đấng lang quân bạo chúa, Hàn Ấu Nương đành phải nhắm mắt chút bỏ xiêm áo, để lộ một thân hình mịn màng mềm mại. Ngay trước mắt Dương Lăng bất chợt chói lọt cái yếm đỏ tươi cùng chiếc quần lót màu hồng sen mỏng manh không cách nào che giấu được thân thể thanh cao thoát tục của nàng, tấm thân thiếu nữ gần như phơi trần trong ánh sáng lờ mờ càng khiến người ta phải hoa mắt. Trông thấy ánh mắt si dại của Dương Lăng, Ấu Nương ngượng ngùng ư một tiếng rồi vội vàng xoay người, đưa tấm lưng trắng mịn về phía y. Dương Lăng nín thở sát lại gần, nhẹ nhàng đẩy Ấu Nương xuống giường, rồi bất chợt đưa tay giật chiếc quần lót của nàng. Ấu Nương yêu kiều kêu lên ối một tiếng, bàn tay không kịp giữ lại, chiếc quần đã bị y kéo tuột xuống. Ấu Nương ngượng quá, vội ôm lấy gò má nóng hổi của mình, đôi chân liên tục đạp xuống chiếc đệm giường tỏ vẻ phản kháng, bờ mông tròn lẳn trắng phau lúc lên lúc xuống đập thẳng vào mắt Dương Lăng. Trông Ấu Nương lúc này tựa như một trái đào mật chín mọng và thơm ngát từ eo trở xuống, đường cong mê người dọc hai bên thân nàng lượn xuống tạo nên một vẻ thanh nhã và gợi cảm vô cùng, lại thêm sự uốn lượn lên xuống nhịp nhàng trên làn da mịn màng nõn nà ấy thật khiến người ta không kìm nổi những ý nghĩ ám muội. Làn da nàng mịn màng như trứng gà bóc dưới ánh sáng lại lộ ra vẻ óng ánh lung linh thực khiến người ta phải nuốt nước miếng ừng ực. Dương Lăng nuốt nước bọt ngón tay vuốt nhẹ theo cặp chân thanh tú săn chắc của Ấu Nương mơn trớn lên trên. Đôi chân khả ái của Ấu Nương hơi co lại, hai mắt cá chân yêu kiều dính sát vào nhau, cặp đùi khép chặt đến nỗi một ngón tay cũng không chen được vào. Cảm giác được sự căng thẳng của nàng, Dương Lăng khẽ mỉm cười. Y từ tốn cởi bỏ áo quần rồi nhẹ nhàng trườn lên tấm thân non nớt láng mịn của Ấu Nương. Ấu Nương lập tức cảm nhận được thân thể trần trụi của tướng công, mặt nàng càng đỏ hơn, nhưng lại không dám dãy giụa nữa. Dương Lăng nhẹ nhàng đưa tay lần mò khám phá, khẽ thò vào trong chiếc yếm xoa nắn bầu ngực xinh xắn của nàng. Dưới sự vân vê của y, nhũ hoa nho nhỏ đã nhanh chóng săn cứng. Dần dần, hòa cùng sự âu yếm nhẹ nhàng mà điêu luyện của Dương Lăng, hơi thở dồn dập của Ấu Nương đã chuyển thành những tiếng rên rỉ đầy khiêu gợi. Dưới những cái vuốt ve mơn trớn của y, thân thể nàng khẽ run lên từng chập, bên dưới đã bắt đầu ẩm ướt. Một cảm giác trước nay chưa từng đó lan tỏa khắp người Ấu Nương, vừa khiến nàng hoang mang, lại vừa đem đến cảm giác khoan khoái lạ kỳ khó mà diễn tả bằng lời. Nàng ngượng đến nỗi da thịt toàn thân đều ửng lên màu phấn hồng khiêu gợi. Giọng run rẩy ngọt ngào, nàng cầu khẩn, tướng công, xin chàng, tắt đèn đi, không, Dương Lăng hôn phớt trên lưng nàng một cái rồi si mê nói. Ta muốn nhìn nàng, nếu để cho vẻ mỹ lệ thế này lặng chìm trong bóng tối, ông trời sẽ không tha cho ta đâu. Ta muốn nhìn nàng, dù có qua 100, 1000 năm nữa ta cũng sẽ vẫn nhớ tới cái đêm mà Ấu Nương xinh đẹp đã dâng hiến tình yêu và thân thể của nàng ấy cho ta. Hàn Ấu Nương lấy tay che lấy khuôn mặt đỏ bừng, lời tán tụng vừa dịu dàng vừa chứa chan tình cảm của phu quân khiến nàng như ngây ngất. Ngón tay của Dương Lăng nhẹ nhàng tháo nút thắt trên chiếc yếm duy nhất còn lại trên người nàng rồi giật nhẹ ra. Sống lưng ấu, góc truyện audio.com, nương thẳng tắp xuôi theo đó xuống dưới là một khe chũng bí ẩn mà vô cùng đẹp đẽ. Nút thắt chiếc yếm vừa bị cởi ra, khi tấm thân mềm mại của nàng được lật lại, phần khuôn mặt lộ ra sau hai bàn tay đều đã đỏ bừng. Dương Lăng hài lòng chống người dậy, hai mắt lóe lên ngọn lửa của tình yêu. Khi y vừa tính sáp lại mơn trớn cặp môi anh đào của Hàn Ấu Nương, nàng bỗng nhiên a lên một tiếng, thình lình bỏ hai tay ra, mở mắt căng thẳng hỏi. Tướng công, chàng đã đeo tượng Phật chưa? Chỉ thấy ngay trước tấm ngực trần của Dương Lăng, cây thánh giá nọ đang đung đưa chậm rãi. Ấu Nương ngượng chín người, vội vã nhắm mắt lại. Động tác ngây thơ cùng thân thể trẻ trung của nàng toát ra sức hấp dẫn mạnh mẽ, khiến cho hơi thở Dương Lăng lập tức trở nên gấp gáp hơn. Y không nhịn được nữa, lập tức cúi xuống hôn lên bầu ngực xinh xắn của Ấu Nương, một cánh tay mò xuống vuốt ve bờ eo thon thả của nàng, khiến cho vùng bụng phẳng lì kia căng cứng lại. Ngón tay y lướt qua nơi nào, da gà liền nổi lên nơi ấy. Dương Lăng chăm chú nhìn hàng mày liễu của nàng, khẽ lấy chân tách hai chân nàng ra, ngực đè lên thân thể nhỏ nhắn của nàng. Trực giác của phụ nữ khiến Ấu Nương bất giác trở nên yên lặng, cặp mắt đen láy mở ra đầy hoảng sợ. Hai cánh tay thon thả của nàng bấu chặt vào cánh tay Dương Lăng, cơ thể run rẩy đợi chờ thời khắc căng thẳng đó. Cặp mắt của Dương Lăng bỗng cũng trở nên đen tuyền, miệng nhẹ gọi tên Ấu Nương, lại hơi nâng người lên, rồi cuối cùng khẽ khàng cất tiếng. Ấu Nương, tướng công đến đây. Đừng, khoan đã tướng công. Ấu Nương bỗng nhiên kêu lên. Dương Lăng vội vàng ghìm cương trước vực giật mình hỏi. Sao thế Ấu Nương, nàng không muốn, Ấu Nương đỏ mặt đáp, không phải, tướng công, chàng ngồi dậy đi tiếp, thiếp quên khăn trắng, vừa nói nàng vừa thẹn thùng quay đầu qua phía bên, cố vươn tay sang chỗ chiếc chăn vẫn còn xếp bên cạnh. Tối nay lúc trở về nàng đã đi tìm chiếc khăn trắng nghiệm hồng mà mẹ tặng khi xuất giá, sau đó lặng lẽ nhét dưới đáy chăn của mình. Trong thời khắc chỉ mảnh treo chuông, rốt cuộc nàng kịp nhớ ra, may mà chưa làm lỡ đại sự. Dương Lăng thấy nàng lôi tấm khăn trắng tinh ra, giống như là phất cờ trắng đầu hàng, thì không khỏi có cảm giác giờ cười giờ khóc. Nàng là người vợ mà y yêu thương nhất, trong lúc này đây y chỉ muốn nàng có thể ghi nhớ khoảnh khắc ngọt ngào và niềm hạnh phúc khi hai người thuộc về nhau trong lần đầu tiên này, chứ không phải là nơm nớp lo sợ nằm lên chiếc khăn nhỏ xíu kia, mọi tâm tư đều tập trung chờ đợi y kiểm nghiệm sự trinh trắng của nàng. Y hy vọng ấu nương cũng có thể hưởng thụ khoái lạc cùng y chứ không phải chỉ một mực hiến dâng. Ấu nương đang mím môi lúng túng muốn lót khăn trắng dưới mông mình, Dương Lăng chợt giật lấy nó vứt sang một bên. Nàng tròn xoe mắt sừng sốt lắp bắp nói, tướng công, chàng làm gì vậy, không cần cái đó, rườm rà quá đi. Nương tử à, phải có hứng thú, hiểu không? Đi đi đâu, trong tiếng Trung chữ thú, cù, đọc giống chữ đi cù, ấu nương nghe nhầm en đi. Đóng ngoặc đơn, Dương Lăng đưa hai tay lần xuống dưới mông ấu nương, xoa bóp hai bờ mông tròn lẳn của nàng, khóe miệng mang theo một nụ cười mỉm đầy mê hoặc. Y kề bên tai nàng khẽ nói, đi đến đây này, tướng công không muốn cầm quân đối trận, đêm nay tướng công muốn cướp trại công thành, để tiểu nương tử võ nghệ siêu quần của ta phải giơ tay đầu. Góc truyện audio.com Hàng, toàn bộ thể xác và tâm hồn của hai người hòa quyện vào nhau, dư âm của cuộc mây mưa càng làm cho cả hai cảm thấy tâm hồn rào rạt và vô cùng thỏa mãn. Trong lần đầu đón nhận mưa móc ấu nương đã đầu hàng tới 3 lần, sau đó Dương Lăng mới được tận hứng trong cơn khoái cảm, rồi y ôm nàng chìm vào giấc ngủ say. Đang ngủ say sưa không biết trời trăng mây nước, Dương Lăng đột nhiên choàng tỉnh. Y mở mắt ra chỉ thấy ấu nương đã mặc xiêm y, khoác áo dài, đang ngồi bên cạnh đẩy khẽ y. Tướng công, nên thức dậy rồi. Tướng công, hôm nay phải lên chiều đó. Dương Lăng lờ đờ ngó ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời vẫn tối như bưng, quay đầu nhìn lại, dưới ánh đèn hắt sáng, ấu nương sau khi đón nhận mưa móc lúc này vẫn còn mặt mày ngây ngất, tóc mai rối loạn, vẻ thiếu phụ thướt tha ấy đẹp đến nỗi khiến người phải nín thở. Con tim Dương Lăng thoáng sao động, y đưa tay kéo nàng ôm vào lòng, hôn phớt lên môi nàng rồi cười nói. Trời còn tối mà gọi tướng công dậy sớm như vậy, có phải là muốn tướng công trò chuyện cùng nàng không? Đêm qua tướng công mệt quá cho nên, gần gũi nàng xong thì đã ngủ luôn. Ấu nương được y ôm vào lòng, con tim vui phơi phới, lại nghe y nhắc đến cái chuyện vừa xấu hổ vừa ngọt ngào kia, khuôn mặt càng đỏ ửng lên, nhất thời cả người mềm nhũn. Nàng vốn đang nũng nịu lay Dương Lăng dậy, nhưng giờ lại cảm thấy mình vừa bị tướng công ôm vào lòng thì ngay cả tay cũng đã mềm nhũn, không còn chút sức lực, thế là không kìm nổi vừa ngượng ngùng vừa quính quáng kêu lên. Tướng công, chàng mau dậy đi, không còn sớm nữa đâu, sắp đến giờ dần rồi, thiếp đã làm xong bữa sáng, hôm nay chàng phải đi diện kiến hoàng đế đó. Hả, Dương Lăng giật nảy mình. Y vốn chẳng có bao nhiêu ấn tượng với giờ dần, giờ mão gì gì đó của thời đại này, nhất thời không nghĩ rằng bây giờ bên ngoài mới chỉ có vẻ như hơn 4 giờ sáng mà đã đến giờ rồi. Lúc này thì Dương Lăng cũng quính quáng lên, vội vàng trở mình ngồi dậy. Vừa ngồi dậy, y bỗng phát hiện trên đệm có một miếng vá vuông vắn. Tấm đệm giường này là tấm đệm được hai người mang theo từ Dương Gia Bình, do họ tạm thời chưa có thời gian mua sắm vật dụng mới. Tuy rằng trên đệm có mấy vết vá, nhưng Dương Lăng nhớ là chỗ này không hề bị rách. Y lấy làm lạ hỏi, ấu nương, chỗ này bị rách lúc nào vậy? Đừng có vá tới vá lui nữa, chi bằng hôm nào đó chúng ta đi mua ít vải bông làm lại giường đi. Ấu nương cụp hàng mi xuống, mặt đỏ như vải điều. Nàng thẹn thùng lấy từ sau lưng ra một miếng vải đã được gấp lại ngay ngắn, bẽn lẽn nói. Còn không phải đều là do chàng. Đây là, chuyện trọng đại của nữ nhi tiếp lại không thể để lại ở chỗ đó, ngượng chết đi được. Dương Lăng giòm giòm, miếng vải đó rõ ràng là mới vừa được cắt từ tấm đệm ra, hơn nữa tuy đã được gấp lại, nhưng bên trên vẫn thoáng lộ ra màu đỏ. Mặt trời đã lên cao được 3 con sào, Dương Lăng đang đứng bên ngoài điện Trung Hòa, bụng đói lép kẹp. Cái lão hoàng đế này cũng thật làm cao quá đi, nếu đã không muốn tiếp kiến sớm thì bắt người ta dậy sớm thế để làm cái quái gì cơ chứ? Lần đầu lên triều, hơn nữa lại không quen thuộc kinh thành, cho nên cơm sáng còn chưa kịp ăn thì Dương Lăng đã phải lật đật 3 chân 4 cẳng chạy đến Tử Cấm Thành. Cũng phải nói là các quan viên trong triều đình này đều dậy rất sớm, lúc Dương Lăng đến nơi thì đã có rất đông đại thần đang. Góc truyện audio.com, chầu trực bên ngoài ngõ môn. Lúc được Lưu Cẩn dẫn vào hoàng cung thông qua lối nhỏ, Dương Lăng còn tưởng là mình được đãi ngộ đặc biệt, không ngờ rằng lại bị đưa thẳng đến điện Trung Hòa, sau đó được cho hay rằng hoàng đế đã lên dự buổi tảo triều, một khi về mới gặp y. Chờ từ lúc trời còn tù mù cho đến tận hừng đông, rồi từ lúc hừng đông đến tận bây giờ, Dương Lăng uể oải nhìn cái bóng dưới chân mình, sau đó lại bắt đầu ngó nghiêng xung quanh. Lưu Cẩn dẫn y đến chỗ này xong thì không biết đã lặn đi đâu mất, để y đứng chờ một mình ở đây. Trước điện thị vệ nghiêm mắt nhìn thẳng, không hề liếc y lấy một cái. Dương Lăng cũng không dám chủ động bắt chuyện, những cung nữ thi thoảng ra vào điện thì dường như lại rất có hứng thú với y, lần nào cũng đưa mắt liếc nhìn. Dương Lăng cũng trộm ngắm bọn họ, tuy có câu rằng con gái 18 không có ai là xấu, nhưng phần lớn những cung nữ này cũng chỉ là dung mạo đoan trang, vóc dáng cân đối, không được như trên TV cung nữ người nào người nấy đều xinh đẹp mê người. Dương Lăng ngó một hồi rồi cũng bắt đầu nghiêm mắt nhìn thẳng luôn. Đang khi cái bụng lại ủng ục kháng nghị một hồi, Dương Lăng chợt trông thấy trước điện có một đội ngũ đang đi tới, phía trước là một vị tướng quân cao lớn dẫn đầu đội nghi trưởng. Phía sau, bên dưới tán lọng màu vàng là một chiếc long liễn được khiêng bởi 8 gã thái giám đang đi về phía y. Tinh thần Dương Lăng lập tức trở nên phấn chấn, mở ngoặc đơn, nguyên văn là bộ liễn, một loại kiệu 8 người khiêng của vua. Vừa trông thấy long liễn, bọn cung nữ thị vệ thái giám gần xa lần lượt đều quỳ xuống đất. Vừa mới ưỡn lưng xong, Dương Lăng cũng vội vàng bắt chước quỳ theo. Đội ngũ đông đảo cuồn cuộn đi qua bên người y tiến thẳng vào trong điện Trung Hòa, căn bản chẳng ghé mắt nhìn tới những người bên cạnh. Dương Lăng vừa quỳ dưới đất vừa thầm lắc đầu, hoàng đế bất quá làm việc ở ngay trong nhà, vậy thì kiếm nhiều kẻ rảnh rang như vậy để làm gì chứ? Nhưng mà quả thực y không biết đội nghi trượng này vẫn còn là ít. Nếu như hôm nay là ngày cử hành hội triều lớn thì trong đội nghi trượng còn sẽ có 2 con hổ, báo, 4 con voi, 5 chiếc lễ xa, đội ngũ đó càng đông đảo và hoành tráng hơn thế này nhiều. Đế vương đương nhiên phải có phong phạm của đế vương, mà phong phạm chính là dựa vào sự hoành tráng. Thấy một con kiến đang từ bên gối bò nhanh qua, Dương Lăng co ngón tay búng nó sang một bên. Con kiến lăn mấy vòng trên mặt đất rồi cuộn người lại giả chết. Một lát sau, phát hiện không có nguy hiểm gì, nó lại lật đật bò dậy rồi vội vã trốn đi. Khóe miệng Dương Lăng không khỏi hơi nhếch lên, thoáng lộ một nụ cười. Trong mắt hoàng đế, mình chẳng phải cũng chỉ như là một con kiến thôi sao? Y hơi ngẩng đầu, đội nghi trượng vẫn đang đi về phía trước, những kẻ cầm cờ, cầm lọng, cầm kim qua, hai, nườm nượp nối đuôi nhau không dứt. Thấp thoáng dưới những lá cờ, một góc trời xanh thẳm và cao vời vợi hiện ra. Dương Lăng nhìn đến ngơ ngẩn, trong lòng thầm nghĩ. Hôm nay, có thể đi đến nơi trung tâm quyền lực của thiên hạ, mình đã không còn là một con kiến còn con nữa. Nếu cho mình thời gian và cơ hội, dưới bầu trời của trang lịch sử này, liệu mình sẽ là một lá cờ ngạo nghễ tung bay rồi tan biến theo năm tháng, hay là một tòa lầu sừng sững mãi mãi không đổ sụp? Đội nghi trượng chia ra đứng ở hai bên hành lang, im lìm bất động. Phòng trừng hoàng đế lão gia, góc truyện audio.com, cũng đã đói, thế nên phải uống chút trà, ăn chút điểm tâm. Mãi một hồi lâu rất lâu sau mới thấy một tên thái giám đi ra ngoài cửa điện Trung Hòa, vùng phất trần lên, giọng the thé gọi. Tuyên thị độc Dương Lăng tiếp kiến, lúc đi Lưu Cẩn đã dạy y một số lễ nghi căn bản của cung đình, thế nên Dương Lăng nghe xong bèn vội vàng bước lên, cất cao giọng nói. Thần Dương Lăng xin vâng mệnh, tiểu thái giám đó hơi mỉm cười nói. Dương thị độc mời theo ta vào, nói đoạn hắn xoay người đi trước, Dương Lăng cúi đầu rảo bước vào theo. Ở tiền thế, lúc đi thăm cố cung y cũng đã đến điện Trung Hòa này, nhưng bố cục và cách bài trí bên trong hiện giờ rõ ràng có chỗ không giống. Dương Lăng cũng không dám ngó nghiêng lung tung, chỉ cố theo chân tên tiểu thái giám đó đi vào trong. Đi đến cuối tấm thảm đỏ tươi, tiểu thái giám chợt lánh sang một bên, cao giọng nói. Thị độc Dương Lăng bái kiến hoàng thượng. Dương Lăng biết người ngồi bên trên nhất định là đương kim thiên tử hoàng thượng Hoàng Chỉ. Y quỳ xuống đất, hai bàn tay hướng về phía trước và áp xuống tấm thảm, dập trán lên đầu ngón tay, lấy đủ hơi rồi cất cao giọng nói. Vi thần Dương Lăng khấu kiến hoàng thượng. Phía trên, một giọng nói khoan thai thanh nhã cất lên. Miễn lễ, bình thân, tạ ơn bệ hạ, Dương Lăng đứng dậy cung kính lui qua một bên, đầu hơi cúi, mắt nhìn qua mũi tới thẳng chỗ tim. Tuy rằng trong lòng y cũng muốn tận mắt nhìn diện mạo vị hoàng đế hoàng trị này một chút nhưng con mắt lại không dám ngó lung tung. Ánh mắt y chỉ khẽ động đậy, trông thấy phía trước có một đôi giày thuộc loại dành cho quan lại, dường như còn có một vị quan viên khác đang ở đây. Giọng nói ung dung thanh nhã kia lại cất lên. Lưu Khanh, cứ như vậy đi, Khanh hãy soạn chỉ nói với quốc vương Triều Tiên rằng thái tử tuổi còn nhỏ, vốn không cần dâng nữ tử tới làm gì. Có điều Trẫm vẫn niệm tình hắn có lòng, mặc dù những nữ tử đó ai nấy đều da rẻ thô ráp, vừa béo vừa lùn, không được tốt lắm, song Trẫm đều đã phong làm nữ quan. Dương Lăng nghe mà méo mồm, thiếu chút nữa thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Có lẽ lúc soạn chỉ vị Lưu đại nhân này sẽ không đưa nguyên lời nói thẳng như vậy vào, nhưng được chính tai nghe hoàng đế ban xuống thánh dụ thú vị như thế quả thực cũng rất hiếm có. Chỉ nghe vị Lưu đại nhân đó cười ha hà nói, thần nghĩ quốc vương Triều Tiên cũng biết là thái tử nhỏ tuổi, cho dù có dâng lên nữ tử xinh đẹp thì cũng khó có thể được yêu thích, vậy nên đã lựa vài ả mà có cho đi cũng không tiếc để tống đến chỗ bệ hạ đấy. Hoàng đế hoàng trị nghe xong cũng không kìm nổi cười rộ, rồi lão hồn hển nói. Vẫn là khanh mồm mép lanh lợi. Ha ha, hắn nhỏ mọn nhưng Trẫm thì không thể hẹp hòi, lễ vật tặng lại không được làm mất khí phách của thiên triều ta. Đi đi tự đi soạn chỉ là được. Vâng, thần tuân chỉ. Vị Lưu đại nhân đó đáp lời, sau đó khom người lui ra. Dương Lăng cũng nghe nói vị vua hoàng trị này chỉ yêu thương mỗi một mình Đong Kim hoàng hậu, không lập thêm phi tần nào nữa. Hiện giờ thái tử lại nhỏ tuổi, nói không chừng quốc vương Triều Tiên lại thật sự có ý định này. Vị Lưu đại nhân kia ở trước mặt hoàng đế mà vẫn dám bông đùa, chắc hẳn là cận thần được sủng ái bên cạnh hoàng trị, nhưng không biết là vị nào. Lão ta có quyền soạn chỉ. Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Lăng máy động, chợt nhớ ra người đương thời khi bình luận về ba. Góc truyện audio.com, vị đại học sĩ trong triều có nói Lý Công mưu trí, Lưu Công quyết đoán, Tạ Công ngay thẳng, chẳng lẽ vị Lưu đại nhân này chính là đại học sĩ Lưu Kiệt ba? Lúc này chợt nghe hoàng trị nói, người chính là Dương Lăng ư? Ồ, tuổi so với thái tử cũng không lớn hơn bao nhiêu, tốt lắm, tốt lắm. À, ngươi là, Dương Khanh, ngẩng đầu lên đi. Một thời Minh Hoàng đế có hai lần ngự triều, một là vào buổi sáng, gọi là tảo triều, lên triều sớm, hai là vào buổi trưa, giờ ngọ, gọi là ngọ triều, lên triều trưa. Hai, những dụng cụ dùng trong đội nghi trưởng, cờ, lỏng, vũ khí, xem hình cây kim qua. 3. Lưu Kiệt năm 1433 đến năm 1526 tự Hy Hiền, người Lạc Dương, đại học sĩ trong triều thời kỳ Minh Vũ Tông. Cha là Lưu Lượng, chức Tam Nguyên giáo dụ, có học hành. Thở nhỏ lễ phép thận trọng, cùng giao du với đồng hương là Diêm Vũ Tích và Bạch Lương Phụ, được chân truyền của danh gia triết học Duy Tâm là Tiết Tuyên, người Hà Đông. Năm Thiên Thuận thứ tư đỗ tiến sĩ, được tuyển vào Hàn Lâm Viện làm biên tu. Đầu năm thành hóa, soạn ra Anh Tông Thật Lục. Lưu Kiệt giỏi về phán đoán, Tạ Thiên Thiện về lập luận, Lý Đông Dương tính cách ôn hòa mà lại túc trí đa mưu. Thế nên đã có lời khen Lý Công mưu trí, Lưu Công quyết đoán, Tạ Công ngay thẳng đĩnh đạc. Cách chương.